Chương 1345, chuyện lớn ở Giang Hạ. Giám đốc Giang Hạ nhất khí nhảy lầu tự tử, tin tức này nhanh chóng được lan truyền ở thành phố Giang Hạ. Chủ tịch tỉnh Trương Gia chỉ thị cho thành ủy Giang Hạ và ủy ban nhân dân thành phố điều tra về cái chết của tổng giám đốc, đồng thời tiến hành tổ chức lại Giang Hạ nhất khí. Cùng ngày Trương Nhất Phàm rời Giang Hạ trở về Giang Hoài. Hai lãnh đạo thành phố Giang Hạ nhìn chủ tịch tỉnh Trương đi liền ngơ ngác nhìn nhau. Ngay đêm Trương Nhất Phàm trở về Giang Hoài, ở khách sạn quốc tế nổi tiếng Kim Bằng, một người đàn ông tầm 35,36 tuổi cầm chén rượu cười sảng khoái. Người đàn ông khoác vai một cô gái trẻ đẹp ngồi cạnh, cơ cái chén trong tay nói: "Phó chủ tịch Quang Viễn, chúng ta hợp tác ăn ý lắm, cùng ly." Ngồi ở phía đối diện có một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi cười: "Chúc mừng, Kim thiếu gia, hợp tác tốt lắm." Bên cạnh phó chủ tịch thành phố Tạ Quang Viễn có một cô gái rất trẻ, mặc áo hai dây rất gợi cảm, đúng là chỉ có ở khách sạn quốc tế Kim Bằng, nổi danh Kim bài chiêu đãi. Vị phó chủ tịch thường trực thành phố này chính là ủy viên thường vụ Giang Hạ tên là Tạ Quang Viễn. Người đàn ông tầm 35-36 tuổi kia là chủ tịch Kim Tử Vinh thuộc gia tộc họ Kim, nắm giữ các công ty thành viên Giang Hạ. Các nghiệp vụ ở Giang Hạ do anh ta quyết định hết. Đồng thời anh ta cũng có họ hàng với trưởng ban thư ký Giang Hoài, chỉ có điều một người làm nhà nước, một người tự do kinh doanh. Hai người cũng ly nhau, Kim Tử Vinh nói: "Phó chủ tịch Quang Viễn, tổng giám đốc La đã chết, chuyện tổ chức lại nhờ cả vào anh." Chủ tịch thành phố nhăn nhó: "Hiện tại còn quá sớm để nói chuyện tổ chức lại. Một Giang Hạ nhất khí lớn như vậy thật không dễ dàng gì. Với cả hiện nay thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều có khuynh hướng để tổng giám đốc La tự có kế hoạch giải cứu. Dĩ nhiên nhà nước hy vọng họ có thể tự cứu, bất đắc dĩ đường cùng mới phải phá sản và tổ chức lại. Tuy nhiên anh cũng không nhất thiết phải để phá sản mới tổ chức lại chứ. Bọn họ chưa phá sản thì chưa có cơ hội để doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi nhúng tay vào." Phó chủ tịch thành phố thở dài: "Nếu tôi lên nắm quyền chủ tịch thành phố thì tổ chức lại quá đơn giản. Nhưng hiện tại có bức cản là bí thư Thạch và chủ tịch thành phố phản, tôi chỉ sợ lực bất tòng tâm. Kim thiếu gia, anh có thể nói giúp tôi với lãnh đạo tỉnh ủy không?" Kim Tử Vinh cơ đầu: "Anh yên tâm, tôi nhất định giúp anh ngồi vào vị trí chủ tịch thành phố, nhiệm vụ của anh là giúp tôi hoàn thành việc tổ chức lại." Kim Tử Vinh vỗ vỗ bên người cô gái: "Các em đi ra ngoài một chút." Hai cô gái rất biết ý, biết hai người có chuyện quan trọng cần thương lượng nên lập tức đứng lên đi ra ngoài. Mặt Kim Tử Vinh đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt hằn lên sự thù hận nói: "Tôi có thể khiến Trương Nhất Phàm chán nản mà rời khỏi Giang Hạ, có thể để anh ngồi vào vị trí chủ tịch thành phố Giang Hạ. Hiện tại anh đã là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, vị trí chủ tịch thành phố không phải anh thì còn ai nữa?" Phó chủ tịch thành phố nghe anh ta nói vậy rất vui mừng: "Thật có cách sao?" Kim Tử Vinh hừ một tiếng: "Có cơ hội chúng ta phải chụp lấy, không có cơ hội ta phải tạo ra cơ hội. Ở Giang Hoài nơi này không có việc gì mà Kim gia không làm được." Phó chủ tịch thành phố mỉm cười: "Đúng thế, đúng thế." Phó chủ tịch thành phố rất tin tưởng lời nói của Kim thiếu gia, gia tộc họ Kim bọn họ là gia tộc lớn thứ hai ở Giang Hoài, gần với gia tộc họ Chu, đều là giới kinh doanh rất có tiếng và nhiều thủ đoạn. Phó chủ tịch thành phố và Kim Tử Vinh đã làm bạn với nhau nhiều năm nên rất thân quen, bởi vậy nói chuyện này cũng khá thoải mái. Lúc này Trương Nhất Phàm đã trở về Giang Hoài, buổi công tác hôm nay không được suôn sẻ lắm, gặp phải sự cố nên công việc bị gián đoạn. Về đến nơi hắn luôn suy nghĩ về lý do tại sao tổng giám đốc La phải tự tử như vậy. Hiện tại đúng là cần khẩn cấp tổ chức lại Giang Hạ nhất khí, chẳng lẽ sau chuyện nhảy lầu còn có gì khúc mắc? Hắn nhìn các phương án tổ chức lại Giang Hạ nhất khí, một là đề xuất phá sản, doanh nghiệp tư nhân sẽ mua lại; hai là nhà nước can thiệp sẽ đảm bảo cung cấp cho Giang Hạ nhất khí, đồng thời đem thế chấp đất khu nhà máy lấy tiền từ ngân hàng, thành lập mô hình mới và tiến hành tự cứu mình. Hiện tại nhà máy cũ đang ở trung tâm thành phố, hơn nữa nội thành Giang Hạ đang chuẩn bị có kế hoạch quy hoạch lần nữa, bởi vậy khu đất của nhà máy cũ rất có giá trị. Nếu đem bán khu đất này sẽ rất được lợi, họ sẽ có tài chính để trang trải mọi chuyện. Dĩ nhiên bản thân doanh nghiệp muốn tự đứng lên thì nguồn tài chính đó cũng không đủ, nhưng bọn họ còn có khoản vay từ ngân hàng, mấu chốt là nhà nước có ý này hay không. Điều phía chính phủ băn khoăn là 30.000 công nhân viên chức của Giang Hạ nhất khí sẽ đi đâu về đâu, bởi vậy còn suy xét đến chuyện tổ chức lại. Theo tài liệu tổng giám đốc La vẫn kiên định phương án tự cứu vì quyền lợi của 30.000 công nhân viên, hơn nữa anh ta cũng được sự ủng hộ từ phía nhà nước. Nhưng bí thư Đảng Hồ Ngọc Long thì lại muốn tuyên bố phá sản để doanh nghiệp tư nhân mua lại. Trương Nhất Phàm cũng đã gặp phải tình huống này, cũng có nơi đã xảy ra chuyện tương tự, phá sản doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp tư nhân mua lại, toàn bộ công nhân thất nghiệp, ai có năng lực lại được mời làm tiếp. Trọng dụng người có tài, đây cũng là một sự cải cách mới, rất nhiều nơi đã áp dụng. Trương Nhất Phàm cũng tán thành phương pháp mấu chốt là đem lại sức sống cho xí nghiệp, để tài sản nhà nước không bị sói mòn. Trong lúc Trương Nhất Phàm suy xét vấn đề này, ở Giang Hạ lại phát sinh chuyện lớn. Một phân xưởng Giang Hạ nhất khí bị cháy, hơn 20 công nhân thiệt mạng, 40 đến 50 công nhân bị thương. Đầu tiên là tổng giám đốc nhảy lầu, sau đó lại phát sinh hỏa hoạn, bí thư thành ủy nghe được tin liền tới hiện trường, tự mình lao vào cứu người, chẳng may bị một ống sắt của phân xưởng rơi xuống trúng người. Bác sĩ nói ít nhất phải mất nửa năm mới hồi phục lại, còn phải theo dõi tình hình thực tế của anh ta, có khi phải mất nhiều thời gian hơn. Giang Hạ đột nhiên phát sinh nhiều chuyện lớn kinh động đến tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, cũng kinh động đến nội các chính phủ, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh lập tức mở cuộc họp khẩn bàn phương án xử lý đối với Giang Hạ. Phát sinh biến cố lớn, bí thư thành ủy bị thương, bộ máy lãnh đạo Giang Hạ lại có sự điều chỉnh. Tại hội nghị đã đưa ra quyết định cách chức chủ tịch thành phố và phó chủ tịch thành phố phụ trách ngành công nghiệp, cử hai cán bộ đến công tác tại Giang Hạ. Giang Hạ giờ phút này lại trải qua một thử thách khắc nghiệt, ủy viên thường vụ thành ủy Giang Hạ, phó chủ tịch thành phố Tạ Quang Viễn ở nhà, nhốt mình trong phòng, đi đi lại lại rất bất an. Chuyện này nhất định có nội tình, không thể trùng hợp như vậy được. Chuyện tổng giám đốc Giang Hạ nhất khí nhảy lầu, trong lòng anh mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Tuy rằng cục công an thành phố đã đưa ra kết luận vụ án là tự sát, điều tra cũng không thấy dấu vết của bị giết, nhưng anh tin chắc rằng chuyện không phải ngẫu nhiên như vậy. Mấy hôm trước tổng giám đốc Giang Hạ Nhất Khí còn thảo luận với anh về vấn đề này ở Ủy ban Nhân dân thành phố, thậm chí con cam đoan rằng Nhất Địch có thể cải cách, nhất định sẽ làm cho Giang Hạ Nhất Khí một lần nữa quật khởi. Hơn nữa rất nhiều ủy viên thường vụ tán thành phương án của tổng giám đốc Giang Hạ Nhất Khí, chỉ còn một bước cuối cùng không nghĩ rằng đúng lúc chủ tịch tỉnh Trương đến thị sát thì ông ta lại tự tử. Tạ Quang Viễn nuốt mình trong phòng vừa lo lắng hồi hộp vừa vui mừng. Lo lắng mong sao chuyện này không ảnh hưởng xấu đến mình. Vui mừng vì cuối cùng cơ hội đã đến. Bản thân bí thư thành ủy bị trọng thương, chắc chắn không thể tiếp tục công tác, cho dù anh ta có khả năng làm việc lại chỉ e rằng tỉnh ủy cũng không trọng dụng, dù sao cũng đã chết nhiều người như vậy. Chủ tịch thành phố Phản thì đã bị cách chức, mà anh là phó chủ tịch thường trực thành phố lại không bị ảnh hưởng gì, hai lãnh đạo đã bị cách chức còn anh thì không sao, nói như vậy thì chính anh ta là lão đại ở Giang Hạ rồi. Tỉnh ủy đang mở hội nghị thường vụ, rốt cuộc bổ nhiệm như thế nào đây? Nếu theo trình tự bình thường, phó chủ tịch thành phố sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố hoặc là bí thư thành ủy, dĩ nhiên vị trí nào cũng anh cũng đều yêu thích. Tỉnh ủy thật sự sẽ quyết định như vậy sao? May mắn rơi vào Tạ Quang Viễn rất nhiều, anh có chút trông mong. Tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện này có phải do Kim Tử Vinh dựng lên? Nếu đúng như vậy thì anh ta quả khủng khiếp có gan lớn dọa người. Nếu nói không phải thì sao lại có sự trùng hợp đến vậy? Chuyện xảy ra khi anh ta đồng ý với mình không lâu. Trong lòng Tạ Quang Viễn thật sự không yên tâm. Chương 1346, muốn giới thiệu một người. Biến cố Giang Hạ khiến sự yên ả ở Giang Hoài nổi lên gợn sóng, Mạc Quốc Long ban tổ chức cán bộ đến văn phòng Lục Chính ông xin chỉ thị, đối với nhân sự Giang Hạ nên bố trí thế nào. Từ trước tới nay Lục Chính ông rất sát sao trong vấn đề nhân sự. Chuyện nhỏ đến lớn ông ta đều đích thân quản, nắm trong tay mình quyền lực tuyệt đối. Nhưng lần này ông lại nói với Mạc Quốc Long: "Chờ một chút, để tôi cân nhắc đã, chiều chúng ta sẽ nói lại chuyện này." Mạc Quốc Long lấy làm lạ, bình thường hẳn ông ta đã sớm đưa ra quyết định, sao lần này lại do dự? Một thành thị phát triển như Giang Hạ thì việc vị trí bí thư thành ủy rất nhiều người muốn vào. Không riêng gì người có tư cách phía dưới mà còn các ủy viên thường vụ cấp trên, ai cũng nhìn chằm chằm vào vị trí đi, có ý tiến cử người nhà mình nhằm củng cố thế lực của mình. Nhưng chức quan to ở Giang Hoài không tới phiên người khác định đoạt, bí thư tỉnh ủy quyết định tất cả. Lục Chính ông do dự tự nhiên khiến trong lòng Mạc Quốc Long lóe lên ý tưởng. Rốt cuộc bí thư Lục suy xét điều gì? Có phải tạo cơ hội cho mình hay không? Dĩ nhiên Mạc Quốc Long cũng muốn giới thiệu người nhà của mình. Nhưng đột nhiên anh ý thức được một vấn đề, chủ tịch Trương đã lên tiếng gì đâu? Quyền lực của chủ tịch tỉnh Trương không ai dám bỏ qua, có phải bí thư Lục định đem ân tình này trao cho hắn? Vì thế anh lập tức lùi bước. Vị trí bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố anh có thể bỏ qua, nhưng phó chủ tịch thành phố kiêm quản lý công nghiệp anh nhất định phải cố gắng can thiệp. Bí thư Bàng bị cách chức, ở Giang Hoài còn hai thế lực lớn, Mạc Quốc Long không thể giúp đỡ người nhà thì còn mặt mũi nào nữa. Không ngờ vào giữa trưa phó chủ tịch thường trực thành phố Giang Hạ Tạ Quang Viễn đến nhà anh để hỏi thăm, điều này khiến Mạc Quốc Long rất bị động. Anh đến đây làm gì? Giờ này là giờ nào mà anh còn quan tâm quá như vậy? Tạ Quang Viễn đường xá xa xôi đến. Trường ban Mạc, ủy viên thường vụ có quyết nghị chưa? Mạc Quốc Long trừng mắt nhìn y rỉa. Đây là thời kỳ nhạy cảm, anh nghĩ tôi có thể tác động đến vị trí công việc của anh sao? Lúc này chạy cái gì mà chạy? Không sợ sao? Tạ Quang Viễn ngượng ngùng cười. Tôi không phải mất tự tin, trưởng ban Mạc tiết lộ ít thông tin được không? Bây giờ chưa có kết luận, tuy nhiên anh cũng có khả năng lớn ngồi vào vị trí chủ tịch thành phố. Cứ từ từ đi, sự việc cụ thể thế nào còn phải đợi bí thư Lục và chủ tịch tỉnh Trương bàn bạc đã. Chủ tịch tỉnh Trương ư? Tạ Quang Viễn hơi khó hiểu, chủ tịch tỉnh Trương một người trẻ tuổi, hắn có quyền gì? Nhìn sự hoài nghi của Tạ Quang Viễn, Mạc Quốc Long liền trầm giọng nói: "Nếu anh coi thường chủ tịch tỉnh Trương coi như anh xong đời." Chỉ một câu như vậy khiến trong lòng Tạ Quang Viễn có rất nhiều trăn trở. Lúc rời khỏi nhà trưởng ban Mạc, y để lại một phong bì. Trưởng ban Mạc nói: "Anh có ý gì vậy?" Tạ Quang Viễn trả lời: "Không có ý gì đâu, chỉ là một chút lòng thành của tôi thôi." Trưởng ban Mạc trừng mắt nói: "Lần sau không được như vậy nữa, ảnh hưởng không tốt, biết chưa?" Tạ Quang Viễn nở nụ cười: "Vâng, tôi biết rồi, lần sau không thế nữa." "Lần sau không thế nữa?" Trưởng ban Mạc đứng liên tiếp khách, lúc đến cửa anh nhắc một câu: "Quang Viễn à, đây là thời kỳ đặc biệt nhạy cảm, anh cứ ở Giang Hạ làm tốt việc của mình, không cần đi đi lại lại, nếu việc này chuyển ra ngoài, anh sẽ gặp rắc rối đấy." "Tôi biết, tôi biết." Tạ Quang Viễn cúi đầu không lưng cáo biệt, trưởng ban Mạc trở lại phòng, cầm phong bì rồi mở ra xem, ít nhất cũng phải đến 80.000 tiền mặt. Anh ta lên tầng, cất phong bì vào két. Tạ Quang Viễn sau khi rời khỏi, ngồi trên xe mà luôn nghĩ về câu nói nếu anh coi thường chủ tịch tỉnh Trương coi như anh xong đời. Những lời này luôn vang vọng trong đầu ý thì chủ tịch tỉnh Trương ư? Có nên đến thăm chủ tịch Trương không? Giờ đã đến giờ ăn cơm, Tạ Quang Viễn cũng đang đắn đo không biết có nên đến thăm chủ tịch tỉnh Trương một chuyến hay không, nhưng chắc chắn giờ này người ta đang dùng cơm, đến cũng không tiện lắm. Vì thế y chỉ vào một nhà hàng phía trước. "Chúng ta đến đó ăn cơm đi." Lái xe liền tiến đến chỗ Giang Hoài Thực Phủ. Giang Hoài Thực Phủ chỉ được xem như khách sạn hạng 2 ở thành phố Giang Hoài, nếu là bình thường Tạ Quang Viễn sẽ không đến những nơi như thế này, y sẽ không đến những nhà hàng, khách sạn không nổi tiếng. Bất kể đến nơi nào y cũng phải ở khách sạn tốt nhất, ăn ở nhà hàng sang nhất. Bởi vì chiều còn có việc nên y tạm chấp nhận chỗ này. Ba người cùng nhau vào phòng riêng. Trong lúc thư ký đi gọi món thì Tạ Quang Viễn đi vệ sinh. Mấy người Trương Nhất Phàm cùng lên tầng, Đàng Phi đi trước dẫn đường. Tô Thiện phàn nàn: "Giờ mời anh bữa cơm thật khó, gặp anh còn khó hơn gặp ngôi sao, phải đặt lịch trước một tuần cơ đấy." Trương Nhất Phàm cười nói: "Không phải hôm nay tôi đã bớt chút thời gian đi ăn cơm cùng các cô sao?" Cù Tĩnh đi cùng Tô Thiện cũng lên tiếng: "Tô Thiện, cô không phải trách móc gì, tôi ở Giang Hoài lâu như vậy mà hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp được người đàn ông bận rộn này. Tuy nhiên ở Giang Hoài cũng có quá nhiều việc, cô tưởng được rỗi rãi như thời học đại học sao?" Tô Thiện khá bất mãn: "Vội gì cũng phải có thời gian ăn cơm, chẳng lẽ các vị bận rộn đến mức không có thời gian dùng cơm?" Tôi không tin làm quan mà lại quá bận như các vị đâu. Mấy người vào phòng đối diện phòng Tạ Quan Viễn. Đàng Phi, cậu đi gọi món đi. Trương Nhất Phàm lên tiếng, Đàng Phi mỉm cười. Tô Thiện đánh giá nhà hàng. Thái giả, mời cơm chúng tôi ở nơi thế này là có ý gì? Cù Tĩnh mỉm cười. Anh ta có thể mời cô ăn cơm là rất nghệ tình rồi, cô còn được phép lựa chọn sao? Trương Nhất Phàm hài lòng nhìn Cù Tĩnh. Chỉ có Cù Tĩnh hiểu chuyện. Cô nghĩ rằng tôi có thể tùy tiện lãng phí giống các cô sao? Các cô khiến người ta ghen tị đấy. Tô Thiện bĩu môi. Vậy được rồi, lần sau tôi mời anh đến nhà tôi ăn cơm. Ừ, ăn cơm ở nhà tốt quá, lại kín đáo. Trương Nhất Phàm gật đầu, đột nhiên hỏi Cù Tĩnh. Duệ Quân đâu? Gọi anh ta đến đây. Cù Tĩnh hơi ngạc nhiên. Gọi anh ta làm gì? Anh ta đâu có chơi cùng chúng ta. Trương Nhất Phàm phất tay. Gọi anh ta đến đây đi, tôi cũng muốn mời anh ta một bữa cơm. Tô Thiện ủng hộ. Đúng, gọi tên gian phu ấy đến đi. Cù Tĩnh như muốn phát điên đến mức muốn ném hết bát đĩa đi, nhưng cô vẫn nén giận gọi điện cho Duệ Quân. Duệ Quân đang ăn cơm nhưng nghe nói là Trương Nhất Phàm mời, anh ta không thể không nể tình vội bỏ bát cơm xuống để đi. Trong một lần kiểm tra, Trương Nhất Phàm biết được bạn trai của Tô Thiện chính là Đoàn Dương, hắn liền quan tâm hỏi: "Tô Thiện, cô thế nào lại quen Đoàn Dương?" Tô Thiện không nói gì, im lặng bưng chén trà. Cù Tĩnh nói: "Không phải nói đến cái người tên là Đoàn Dương, nhân phẩm không được. Thiến Thiến trong nhà đang làm mối cho cô ấy bạn trai khác." Tô Thiện quay đầu: "Mọi người quan tâm quá vậy, sợ mình đấy sao?" Trong lúc ba người đang nói chuyện thì Duệ Quân đến. "Anh Trương, sao hôm nay lại có thời gian ngồi nói chuyện với hai cô này ạ?" Trương Nhất Phàm buồn bực. "Cậu Trương nào mới đủ giàu?" Cù Tĩnh: "Nhiệm vụ của cô gian khổ rồi, xem ra loại người như anh ta xuyên hơi khó." Cù Tĩnh đỏ mặt. "Ai muốn xuyên hắn?" Lúc này Tô Thiện đột nhiên thốt lên: "Nghe nói Giang Hạ phát sinh việc lớn, bộ máy lãnh đạo có sự điều chỉnh phải không?" Khi Tô Thiện nói vấn đề này, Trương Nhất Phàm khá bất ngờ. "Ý cô là sao? Sao giờ lại quan tâm đến chính trị thế? Muốn lấn sân à?" Tô Thiện mỉm cười. "Tôi có thể đề cử một người với anh được không?" Nói tới chuyện này Trương Nhất Phàm trở nên nghiêm túc. "Người như thế nào?" Tô Thiện nói. "Là chú tôi, họ Tô chúng tôi chỉ có một người làm quan. Đã 8 năm giữ chức phó chủ tịch thành phố Nam Hoa, đối nhân xử thế rất khô khan, cơ bản là người sống nguyên tắc, nên không được lòng người." Trương Nhất Phàm ngạc nhiên. "Tên chú ấy là gì?" "Tô Tân Quốc." Trương Nhất Phàm ồ lên và không nói thêm gì nữa. Đàng Phi gọi món ăn xong trở về gặp một người, người này anh không quen nhưng đối phương lại rất hồ hởi. "Thư ký Đàng, tôi là Tạ Quang Viễn, phó chủ tịch thường trực thành phố Giang Hạ, còn nhớ tôi không?" "Không nhớ ạ." "Ha ha ha." Đàng Phi quả thực không nhớ ra, nhưng nghe cái tên Tạ Quang Viễn có vẻ quen quen, anh liền hỏi: "Chủ tịch thành phố Quang Viễn, sao anh lại ở đây?" Tạ Quang Viễn cười kéo tay Đàng Phi vào phòng, nháy mắt cho thư ký và lái xe để họ rời khỏi. Tạ Quang Viễn đưa cho Đàng Phi chén trà. "Thư ký Đàng, tôi tìm đến chủ tịch tỉnh Trương báo cáo công việc, phiền anh nói hộ một câu." Tiếp đó y đưa ra một phong bì khá dày. "Thư ký Đàng, đây là chút lòng thành, nghe nói anh sắp kết hôn, anh hãy mua cho vợ sắp cưới ít đồ trang sức nhé." "Ha ha." Đàng Phi nghiêm mặt. "Chủ tịch thành phố Tạ Quang Viễn, cái này không được, chủ tịch tỉnh Trương là người quý củ, như thế này là anh hại tôi chứ không phải giúp tôi." Anh đưa phong bì lại. "Anh có chuyện gì thì tôi sẽ nói lại với chủ tịch tỉnh Trương giúp anh, nhưng việc này thì không thể." Đàng Phi khẽ đẩy phong bì lại, đứng lên bước ra ngoài. "Nếu anh có gì muốn nói cứ đến văn phòng." Tạ Quang Viễn ước chừng phong bì. "Ai giả, Đàng Phi này 20.000 tiền mặt còn chê ít sao?" Chương 1347, tranh chức. Chuyện Tạ Quang Viễn chạy chức ở thành phố cũng đã lọt đến tai Trương Nhất Phàm, không ngờ y lại dùng tiền để hối lộ Đàng Phi. Đối với việc này, Trương Nhất Phàm rất tức giận, thế nhưng đối với hai ứng cử viên cho vị trí số 1 của Giang Hạ, trong lòng hắn vẫn chưa chắc chắn lắm. Thế nên, hắn nghĩ đến cái người mà Tô Thiện đã nhắc đến, Tô Tân Quốc. "Đàng Phi, anh đem hồ sơ của Tô Tân Quốc cho tôi coi." Đàng Phi liền lập tức chạy ra ngoài, lấy được hồ sơ của Tô Tân Quốc. Theo như lời Tô Sảnh, Tô Tân Quốc là người duy nhất của nhà họ Tô dấn thân vào con đường làm quan, thế nhưng tính khí người này cổ quái, rất nguyên tắc, cho nên chưa bao giờ được trọng dụng. 8 năm làm phó chủ tịch thành phố ở đất Nam Hoa, thông thường trong tình trạng đó, không thăng tiến tức là sẽ tụt lùi. Người bình thường chỉ cần làm một nhiệm kỳ là bị thay ngay, vì sao anh ta lại có thể được bầu làm phó chủ tịch thành phố tới 2 lần? Trương Nhất Phàm mở hồ sơ của anh ta ra xem. "Tô Tân Quốc, nam, dân tộc Hán, người thành phố Giang Hoài, tỉnh Giang Hoài. Sinh tháng 7 năm 1963, tốt nghiệp Đại học Luật thành phố X." Đằng sau là về lý lịch của Tô Tân Quốc, Trương Nhất Phàm nhìn thấy ảnh của Tô Tân Quốc, một người 42 tuổi, ngũ quan đoan chính, sống mũi thẳng, mặt chữ điển. Nhìn thế nào thì anh ta cũng không giống một người cứng nhắc khô khan, tại sao trong con mắt của Tô Thiện lại là một người không chịu thay đổi cơ chứ? Nguyên tắc đến cùng, đó không phải là từ mang nghĩa tốt. Cái cô Tô Thiện này, sao lại nhìn như vậy về ông chú mình? Ha ha, Trương Nhất Phàm bật cười, đúng là thú vị thật. Nói tóm lại, cái anh Tô Tân Quốc này là người có năng lực, cống hiến không ít cho địa phương, hơn nữa còn là cán bộ cấp phó giám đốc sở nữa. Đúng lúc này, trưởng ban Mạc đã đến, Trương Nhất Phàm nhìn thấy anh ta, liền đưa ra một điếu thuốc. "Trưởng ban Mạc, hôm nay cơn gió nào lại đưa anh đến đây thế này?" Trưởng ban Mạc châm xong điếu thuốc. "Chẳng phải là vì chuyện ở Giang Hạ hay sao? Chiều nay bí thư Lục mở cuộc gặp hội ý để quyết định nhân sự." "Ừ, chuyện ở Giang Hạ đó, đúng là cần phải bàn bạc một chút, tổ chức của chúng ta cần phải xem xét từ nhiều phương diện, phải cất nhắc đưa lên những cán bộ có đủ tư cách, từ đó chúng ta lựa chọn tuyển ra người ưu tú nhất." Trưởng ban Mạc hơi sửng sốt. "Toàn bộ cán bộ ở Giang Hạ rất nhiều, đều đề xuất hay sao?" Trương Nhất Phàm nói. "Chúng ta lựa chọn theo phương châm công bằng công chính, chỉ cần có năng lực, có đủ tư cách, sao lại không cho họ một cơ hội?" Trưởng ban Mạc không hiểu, ý của chủ tịch Trương là gì? Anh ta vẫn nói thêm một câu: "Khối lượng công việc có lớn quá không?" Trương Nhất Phàm thấy hơi kỳ lạ. Bây giờ trình độ tin học đã rất hiện đại rồi, hồ sơ cán bộ chỉ cần vào kho dữ liệu, tìm một lát là ra toàn bộ hồ sơ thôi, cái này thì có khó gì đâu chứ. Trường ban Mạc toát cả mồ hôi, đúng là trình độ tin học phát triển, thế nhưng phòng dữ liệu lại là toàn mấy cô nữ, cả ngày chỉ lo tán chuyện chém gió, đánh chữ cũng là mổ có hai ngón tay, một ngày có thể nhập được 2-3 trang đã là tốt lắm rồi. Để bọn họ nhập toàn bộ hồ sơ vào kho dữ liệu, còn làm cho họ đau khổ hơn là hấp diêm họ. Nhưng hắn không tiện phản bác, việc này vốn dĩ là trách nhiệm công việc. Trưởng ban Mạc nghĩ rằng chủ tịch Trương cũng chưa chọn được ứng cử viên mặc định, thế mới quyết định sử dụng cái cách mò kim đáy bể này. Trưởng ban Mạc vốn dĩ muốn ám hiệu điều gì đó với Trương Nhất Phàm, hy vọng Trương Nhất Phàm có thể giúp mình một tay. Thế nhưng thấy Trương Nhất Phàm lại dùng cái cách chọn người như vậy, anh ta cũng không nhắc đến nữa. Người ta là vì công việc chung, tự mình lại nói đến cái chuyện như vậy, không được sáng suốt cho lắm thì phải. Còn nữa, anh ta cũng không bắt được mạch của Trương Nhất Phàm, đành phải ngồi một lúc rồi cáo từ. Khoảng 3 giờ, Lục Chính Ông, Trương Nhất Phàm, Mạc Quốc Long, còn có tân phó bí thư họ Đoàn, bốn người ngồi lại với nhau. Lục Chính Ông nói: "Cái chuyện xảy ra ở Giang Hạ, việc tiến hành chỉnh đốn lại bộ máy cán bộ là không thể tránh khỏi. Các anh nghĩ thế nào?" "Tôi đề nghị để đồng chí Tiêu Bá Lương đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Giang Hạ." Lục Chính Ông là một người rất khôn ngoan, ông ta nói ra quan điểm của mình trước, như thế làm cho người khác không tiện phản đối. Hơn nữa, trong lòng ông sớm đã có kết luận, lựa chọn chủ tịch thành phố sẽ để cho Trương Nhất Phàm quyết định, đến lúc cần đề nghị một suất đại biểu quốc hội gì đó, còn lại để dành cho những người khác là được. Dù sao mọi người đều có lợi, cá lớn được lợi lớn, cá nhỏ được lợi nhỏ, con tôm con tép thì tránh sang một bên. Ông ta là nhân vật số 1 trong thường vụ tỉnh ủy, cái vị trí ứng cử viên cho lão đại trong thành ủy đó, đương nhiên không thể nhường cho người khác. Tiêu Bá Lương vẫn luôn là cấp dưới trực thuộc của Lục Chính Ông, làm phó bí thư ở Tân Dư, lần này để anh ta ra mặt đảm nhiệm vị trí cao nhất trong thành ủy. Trương Nhất Phàm xem lại hồ sơ của Tiêu Bá Lương, Tiêu Bá Lương năm nay 48 tuổi, dân tộc Hán, đảng viên DKS Trung Quốc. Từ hồ sơ xem ra không có vấn đề gì, tất nhiên Trương Nhất Phàm không thể phản đối. Hơn nữa, Tiêu Bá Lương cũng không phải là người độc ác tài đình, Lục Chính Ông đề cử anh ta, chắc phải có cái lý của ông ta. Mạc Quốc Long đã sớm có chuẩn bị, chắc chắn Lục Chính Ông sẽ nắm quyền quyết định nhân sự trong tay, vì vậy, căn bản là y không hề phản đối. Tân phó bí thư họ Đoàn không biết nhiều về Tiêu Bá Lương, nhưng anh ta bắt buộc phải ủng hộ vô điều kiện ý kiến của Lục Chính Ông. Anh ta vừa mới đến, lại muốn cài luôn người của mình vào, đúng là không thực tế chút nào. Nhìn chung, chỉ cần người khác tìm đến nhờ mình, sau khi khảo sát xong, thấy người đó không có vấn đề gì, mới quyết định có giúp anh ta hay không. Cho nên anh ta cũng ủng hộ cho Tiêu Bá Lương lên nắm chức bí thư thành ủy. Mạc Quốc Long nói: "Thế thì còn chức phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, có cho người đang là phó chủ tịch thường trực thành phố Tạ Quang Viễn đảm nhiệm hay không?" "Không được, đồng chí Tạ Quang Viễn không thích hợp làm phó bí thư, làm chủ tịch hội đồng nhân dân, người này có vấn đề." Trương Nhất Phàm nhớ lại chuyện gã hối lộ cho Đảng Phi, lập tức lên tiếng phản đối. Ý của hắn, ứng cử viên chức phó bí thư thành ủy phải lựa chọn từ đội ngũ cán bộ của Giang Hoài, sau đó sẽ được hội đồng nhân dân đề cử lên. Lần này đến lượt Mạc Quốc Long đau đầu, thư ký của y đi lấy hồ sơ điện tử lấy không được. Trương Nhất Phàm nói: "Tôi đề nghị thay toàn bộ mấy đồng chí nữ trong phòng tài liệu bằng những người trẻ hơn, có năng lực hơn, bất luận chúng ta cần hồ sơ của bất kỳ người nào đó, họ phải tìm cho bằng được trong vòng 1 đến 2 phút. Thực ra mọi người đều biết rõ rằng, mấy cô trong phòng tư liệu đều là con em cán bộ, đều 40-50 tuổi rồi, cả ngày chẳng làm việc gì, vẫn dùng phương pháp rất lỗi thời để quản lý hồ sơ." Trương Nhất Phàm lại nói: "Trên bàn làm việc là bộ máy tính cả vạn, đến cả một bộ hồ sơ cũng không tìm ra được, những nhân viên như thế thì có tác dụng gì cơ chứ? Thay ngay, thay ngay." Lục Chính Ông lên tiếng: "Vậy bảo bọn họ thay người đi, chỗ khác có thì mọi người, không có thì tuyển dụng từ ngoài vào. Vào luôn biên chế. Chọn phó bí thư một cách rộng rãi, khi hắn còn là quyền chủ tịch thành phố, Trương Nhất Phàm đã bỏ ra một ngày một đêm để tìm ra con ngựa ô đó. Tuy rằng hắn có để ý đến Tô Tân Quốc, nhưng cũng không chỉ vì lời nói một mặt của Tô Thiện, kiểu gì cũng phải chọn những ứng cử viên tốt, bởi vì anh ứng cử viên này cực kỳ quan trọng, cũng là một quân cờ quan trọng của Trương Nhất Phàm để hắn có thể đứng vững ở Giang Hoài. Xem xét hồi lâu, cuối cùng hắn thấy điều kiện của những người này đều không hơn gì Tô Tân Quốc, Trương Nhất Phàm tạm thời cố định 3 người, để tổ chức thông báo cho bọn họ đến nói chuyện. Hơn nữa, hôm đó Tô Thiện cùng ăn cơm với Trương Nhất Phàm, không ngờ sau khi về đến nhà, lại gặp được ông chú Tô Tân Quốc. Lúc đó cô mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của bà nội, hàng năm Tô Tân Quốc đều về, Tô Tân Quốc là một người con rất hiếu thảo, ông ta thường nói rằng chăm sự, hiếu nghĩa là quan trọng nhất, vì vậy, chính ông ta cũng làm theo nguyên tắc đó. Chú đã về đây à?" Tô Tân Quốc nhìn thấy Tô Sảnh, liền gật đầu. "Tiểu Thiện, công việc thế nào rồi?" Tô Thiện nhíu mày. "Chú vừa mới về đã hỏi đến công việc. Ở công ty đã đủ mệt mỏi lắm rồi, vừa về đã bàn tới công việc, mệt mỏi quá không?" Tô Tân Quốc lắc đầu mà không nói thêm lời nào. "Được, chú không hỏi nữa." Hai người liền vào phòng khách, cha mẹ của Tô Thiện và thím đang nói chuyện, họ nhìn thấy Tô Thiện đã về liền gọi một tiếng. Tô Thiện chào cha mẹ và thím xong, liền về phòng mình ở trên lầu. Trong khi người lớn đang nói chính sự, rất nhanh đã nói tới vấn đề của Giang Hạ. Nhà họ Tô mấy năm nay luôn có tính toán cho người theo con đường chính trị làm quan. Chu Bản Vượng chẳng phải đã trúng cử làm phó chủ tịch thành phố hay sao? Nhà họ Tô sao lại không thể chứ? Mục tiêu của nhà họ Tô là dần dần đưa thế lực của mình thẩm thấu vào quan trường, có như thế mới chiếm được thế bất bại. Giang Hạ đang đối diện với một cuộc điều chỉnh lớn, dự định của cha Tô Sảnh là hy vọng Tô Tân Quốc có thể đấu tranh để được điều về Giang Hạ. Lúc này, Tô Thiện mới từ trên lầu xuống, nghe thấy họ đang bàn chuyện đó, liền chen ngang một câu: "Chú à, chú có muốn được điều về không? Cháu nói giúp chú một tiếng." Cả nhìn liền quay lại nhìn Tô Thiện, cô có thể nói giúp cho Tô Tân Quốc. Cứ coi như đó là rút tiền ở ngân hàng, thì trong tài khoản cũng phải có tiền mới được chứ. Tô Thiện phát hiện mọi người đều nhìn mình như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ nói: "Mọi người sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta không thể giúp chú một chút thôi hay sao?" Thím cô liền mỉm cười: "Thiên Thiến, chẳng lẽ cháu có quen biết nhân vật cỡ lớn nào? Vốn dĩ cô định nói đùa thôi, hơn nữa đến cả ông cụ nhà họ Tô cũng không có quan hệ nhiều với quan trường, do vậy mấy năm liền thất bại trên thương trường." Không ngờ Tô Thiện ra vẻ làm ngơ nói một câu: "Chú bây giờ là phó chủ tịch thành phố, làm 8 năm rồi, thành tích ở thành phố Hoa Nam cũng rất tốt, bia miệng cũng tốt, vì sao lại không được cất nhắc?" Thế nhưng trong lòng cô cũng biết, chú mình là người không dễ lấy lòng. Cha Tô Thiện liền nói: "Con nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao, nước ở quan trường sâu không thể do được đâu." Tô Sảnh liền trả lời một câu: "Hôm nay có đề cập qua với chủ tịch Trương." "Cái gì?" Đến lúc này lớn bé nhà họ Tô đều trợn tròn cả mắt, thím cô liền vội vàng hỏi: "Cháu quen chủ tịch Trương?" Cha mẹ Tô Thiện lắc đầu: "Đừng nghe nó nói bậy." Chú cô cười cười: "Sảnh Sảnh, cứ coi như cháu quen biết với chủ tịch Trương, thế nhưng chuyện cất nhắc rất là khó đoán. Thôi ta cứ thật thà làm việc, đến kỳ này quay về làm sở trưởng thôi. Thanh ủy đã có tính toán cả rồi, quyết định điều ta đi cục dân chính." "Cục dân chính? Tại sao chú lại không thể làm lãnh đạo?" Tô Sảnh rất không phục. Tô Tân Quốc lắc đầu: "Không phải như cháu nghĩ đâu. Còn nữa, cái đất Giang Hạ đó, nước sâu lắm." Tô Sảnh ngăn đuổi: "Chú yên tâm, chú có năng lực như vậy, chủ tịch Trương nhất định sẽ để mặt chú." Đúng lúc đó, thư ký của Tô Tân Quốc vội vàng chạy vào: "Chủ tịch Tô, ban tổ chức tỉnh gọi điện tới, bảo ông sang mai đến ban tổ chức tỉnh ủy nói chuyện." "Tô Tân Quốc? Hả?" Bà thím thì vui mừng ra mặt: "Sảnh Sảnh, đúng là cháu quen với chủ tịch Trương." Chương 1348, ban tổ chức mời đến nói chuyện. Tô Thiện gật đầu như thật, bọn người này, nói sự thật với họ, họ cũng không tin. Tuy nhiên, đúng là cô không dám tin rằng, chỉ một câu nói của mình, ban tổ chức lại gọi chú đi nói chuyện. Ban tổ chức gọi đi nói chuyện có nghĩa là gì cơ chứ? Trong lòng Tô Tân Quốc rõ ràng hơn bất cứ người nào. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, một cuộc nói chuyện là vô cùng quan trọng. Ông ta nhìn Tô Thiện, có đôi chút kinh ngạc, lúc lâu chẳng nói được gì. Vừa rồi tất cả đều không tin, lời nói của Tô Thiện bây giờ đã thực sự linh nghiệm, điều đó nói lên điều gì cơ chứ? Cha mẹ của Tô Thiện đều ngạc đến nỗi mãi mới hoàn hồn, con gái nhà ta lại quen biết chủ tịch Trương. Đó đúng là một chuyện tốt. Người đầu tiên có phản ứng là bà thím: "Tô Thiện, cháu quen với chủ tịch Trương thật hả?" Đây là lần thứ nhì bà nhắc lại câu hỏi này, Tô Thiện không chút để tâm, nói: "Đúng vậy, hồi cháu học đại học đã quen với anh ta." Bà thím tỏ ra rất phấn khởi, đây đúng là một cơ hội. Không ngờ Tô Thiện lại quen với chủ tịch Trương, đột nhiên trong đầu bà thoáng qua một ý nghĩ: "Tô Thiện, ở trường cháu và chủ tịch Trương không yêu nhau phải không?" "Cái gì?" Trí tưởng tượng của thím phong phú quá nhỉ. Nét mặt của thím liền ngắn lại, cười cười: "Thôi, thôi. Thím đùa đấy, có điều..." Bà liền nhìn ông xã nhà mình: "Tân Quốc, ngày mai anh mới đi ban tổ chức, chi bằng tối nay cùng với Tô Thiện đi bái kiến chủ tịch Trương." Cái người đàn bà này thật là khôn ngoan, biết rất rõ mùi vị của con trường, lúc này mà đi thăm chủ tịch Trương, có phải là rất ý nghĩa không? Đến cả cha mẹ Tô Thiện cũng ủng hộ ý định đó. Đúng, nên chủ động tiếp cận với lãnh đạo, nếu cứ như thế này, dù có nỗ lực đến mấy cũng chẳng leo lên cao được. Tô Tân Quốc tỏ vẻ không vui: "Vớ vẩn, tôi phản cảm nhất là cái chuyện chạy quan chạy trước, bây giờ tôi làm cái gì cơ chứ? Tặng quà hối lộ. Các người đúng là thiếu suy nghĩ. Tôi thân là một đảng viên, một cán bộ nhà nước, tuyệt đối không làm những chuyện trái nguyên tắc. Làm người phải có nguyên tắc, không được vì được làm quan mà làm quan, phải tận tâm vì nhân dân mà làm việc, có đi tự các người đi." Nói xong, Tô Tân Quốc nổi giận đùng đùng đi lên lầu. Mọi người nhìn theo dáng ông ta mà thở dài. Ông ta vẫn cái tính ngang như cua. Nếu nói đến nguyên tắc, nói đến tính đảng, cũng không được cứng nhắc đến vậy. Chủ động báo cáo với lãnh đạo cũng là một phương pháp tăng cường giao tiếp với lãnh đạo, nếu không chủ động, không lẽ phải để lãnh đạo đến tìm anh? Gắn bó với tổ chức, đây là một nguyên tắc cơ bản. Đây cũng là lý do tại sao Tô Tân Quốc chỉ có leo lên được đến vậy, vì anh ta là con người quá đỗi chính trực, lại nguyên tắc. Tô Thiện nhún vai không nói gì. Chú đúng là ngoan cố quá mức. Như vậy không phải là công chính nghiêm minh, mà là ích kỷ. Chỉ muốn mình tiếng thơm muôn đời, mà không nghĩ đến khó khăn của gia tộc chúng ta, mà cứ ở đất Nam Hoa thì có ích lợi gì cơ chứ? Chẳng khác gì đi này. Thím liền nói: "Mặc kệ ông ta, đúng là cái tính khó chữa, chuyên mất lòng người khác." Lúc này, bà thím đã nhìn Tô Thiện với một ánh mắt khác hoàn toàn. "Tô Thiện?" Tô Thiện nhìn thím, cười ngọt như đường nói: "Sao thế, thím? Buổi tối cháu dẫn thím tới chơi nhà chủ tịch Trương, được không?" Tô Thiện liền lắc đầu: "Đừng làm rối chuyện lên, đợi đến mai kết quả thế nào đã. Chủ tịch Trương là người không bao giờ nhận quà biếu, đi cũng chẳng đích gì. Ấn tượng của chủ tịch Trương đối với chú vẫn là quan trọng nhất." Bên ngoài vọng lại một hồi còi xe, quản gia nhà họ Tô chạy vào: "Chủ tịch hội đồng quản trị, Chu phu nhân đến rồi." "Chu phu nhân?" Tô Tân Dân và bà xã lập tức đứng dậy: "Sao bà ta lại tới? Mau mời phu nhân vào." Tô Tân Dân và bà xã ra ngoài sảnh, Chu phu nhân và anh tài xế mang theo rất nhiều tác phẩm. Vị Chu phu nhân này là bà xã của Chu gia Chu Bản Vượng, đệ nhất gia tộc ở đất Giang Hoài này. Chu gia và Tô gia, mối quan hệ vốn cũng rất bình thường, nhưng vài năm trở lại đây sự cạnh tranh giữa hai gia tộc làm cho hai bên không được thoải mái. Lại thêm Kim gia làm loạn, dường như hai nhà bọn họ đã có ý âm thầm liên thủ với nhau. Thế nhưng những việc bề ngoài thế này vẫn phải làm cho Chu Đao, dù gì người ta cũng là nhân vật có máu mặt. Chu phu nhân năm nay chừng 50 tuổi, 20 năm trước còn là một cô gái nông thôn, nhưng Chu gia lớn mạnh dần, địa vị của Chu gia ở Giang Hoài chẳng khác nào mặt trời ban trưa, bà giờ đã trở thành một phu nhân có thân thế và địa vị. Vàng bạc đeo đầy mình không nói, đến lời nói, cử chỉ cũng từng bài một. Người đàn bà như vậy, nếu không có chút tài năng thì không thể khiến Chu gia phát triển mạnh mẽ chỉ trong một vài năm như vậy. Chu gia có ngày hôm nay, công lao của người phụ nữ này là không hề nhỏ. Đây cũng là điểm khác của Chu Bản Vượng với những người đàn ông khác giàu lên rồi thì không cần đến vợ nữa. Nhìn thấy Tô Tân Dân và phu nhân ra đón, Chu phu nhân nở nụ cười. Ai ra, Tô tổng, Tô phu nhân, còn làm phiền hai vị đích thân ra đón, thật là có lỗi quá. Tô phu nhân nhìn thấy những món đồ mà anh tài xế đem theo, đều là những món quà quý báu, liền nhíu mày tự hỏi không biết Chu phu nhân định làm gì. Tô Tân Dân nói: "Mời vào, mời ngồi, mời ngồi." Tô phu nhân cũng mỉm cười nói: "Hôm nay cơn gió nào lại đưa phu nhân đến đây thế này, lại còn mang theo quà nữa, thật là khó xử quá." Chu phu nhân vẫy tay: "Không có gì, không đáng gì, mai là sinh nhật của ông cụ phải không? Tôi thì phải đi xa, cái ông bản vượng nhà tôi, mọi người cũng biết đấy, làm cái chức chủ tịch thành phố là chẳng còn chút thời gian dành nào, cho nên tôi đến thăm sớm một chút." Chu phu nhân mặt mày hớn hở mà nói, Chu bản vượng có thể lên cái chức phó chủ tịch cũng là một điều đáng để tự hào. Chu gia và Kim gia đều là những nhà giàu mới nổi, Tô gia lại là một gia tộc có tới 100 năm cơ nghiệp, thư hương danh đệ, là thương nhân lừng danh ở Giang Hoài. Nói đến kinh doanh, hai nhà kia đều là học tập từ Tô gia. Có điều học sinh lại giỏi hơn cả thầy giáo, đó là vấn đề gồm phương pháp cũng như thủ đoạn. Ngày trước, đến mừng thọ ông cụ, những nhân vật lớn ở Giang Hoài đều đến chúc mừng. Đã trở thành tục lệ, nên vợ chồng Tô Tân Dân cũng không lấy làm lạ. Lái xe đặt quà tặng xuống, cung kính nào. "Phu nhân, tôi ra ngoài đợi đây." Chu phu nhân gật đầu, lái xe liên đi ra ngoài. Chu phu nhân chỉ những món quà ở bên cạnh, Tô phu nhân nhìn kỹ mới thấy đó là mỹ phẩm, Chu phu nhân nói: "Đây là quà ta tặng cho Thiện Thiện, Thiện Thiện đâu? Vẫn chưa nghỉ làm cơ à?" Tô phu nhân nói: "Cháu nó ở trên lầu." "Ồ." Chu phu nhân nét mặt tươi rói như hoa xuân đang nở vậy. "Tô Thiện đúng là cô gái tốt, không đơn giản." Bà liền nhìn sang vợ chồng họ Tô. "Tô tổng, Tô Thiện với cái cậu Đoan Dương ấy, chia tay nhau rồi sao?" Đang yên đang lành, nhắc đến chuyện này làm Tô phu nhân buồn bã ra mặt. Thật không ngờ Đoan Dương lại phạm sai lầm như vậy. Cậu ta coi như hỏng rồi. Chu phu nhân vội va nói: "Đúng vậy, đúng vậy, thư ký Dư xem ra cũng rất nho nhã thư sinh, cũng là một đứa trẻ tốt, sao nói bắt là bắt luôn cơ chứ?" Bà lại thở dài: "Không sao, đừng nghĩ nữa. Dù sao thì Tô Thiện cũng chưa đính hôn chính thức với cậu ta. Thiên hạ này, đàn ông tốt đầy ra đấy, không phải chỉ có mỗi Đoan Dương một mình cậu ta." Tô phu nhân không nói gì thêm, Tô Tân Quốc thấy hai người bọn họ nói chuyện đó, liền đứng dậy. "Hai người cứ nói chuyện, tôi có việc đi một chút." "Anh cứ việc, tôi nói chuyện với phu nhân anh." Chu phu nhân mỉm cười nhìn Tô Tân Dân nói: "Chờ cho ông Tô lên lầu." Chu phu nhân liền sẵn lại: "Tôi có một việc này, không biết nói thế nào, nếu có chỗ nào không phải Tô phu nhân bỏ qua cho." Tô phu nhân cảm thấy kỳ lạ, hôm nay Chu phu nhân có gì đó không bình thường. Không còn cái bộ dạng cao ngạo như trước đây nữa, lẽ nào bà ta có việc gì nhờ mình? Trong thâm tâm, bà cũng không thích gì cái mùi đại gia mới nổi trên người Chu phu nhân, thế nhưng người ta cũng là đại gia tộc, là nhân vật có tiếng tăm, dù gì cũng phải nể mặt. Bà liền nói: "Bà cứ nói." Chu phu nhân nói: "Tôi thấy con bé Tô Thiện quả là quá tốt, vừa xinh đẹp lại vừa học cao lại có năng lực, đúng là một khuê nữ quá tuyệt. Ta rất thích con bé, Tô phu nhân, thực ra có một chuyện tôi giữ trong lòng lâu lắm rồi mà chưa dám nói ra. Thế Vinh nhà ta rất thích Tô Thiện, bà xem có thể?" Chu phu nhân dùng tay ra hiệu: "Có thể cho hai đứa." "Không được." Tô Thiện không biết xuống lầu từ bao giờ, lớn tiếng trả lời một câu: "Để mình theo cái tên Chu Thế Vinh khốn kiếp đấy, thà đi làm kẻ thứ ba còn hơn." Cô hơi nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Chu phu nhân đúng là chẳng phúc hậu gì cả, giờ là thời đại gì rồi mà vẫn còn như vậy. Cha mẹ sắp đặt hôn nhân, tôi là tôi kiện bà đó. Tô phu nhân cũng chẳng vui vẻ gì. "Chuyện của bọn trẻ, chúng tôi cũng không muốn nhúng tay vào, để nó tự quyết định." Tô Thiện nói: "Không được, không có thương lượng gì cả." Cô cười lạnh: "Tôi làm sao xứng với cậu con trai yêu quý của bà được?" Chu phu nhân không nén được giận, nói: "Tô Thiện không được nói như thế, dù gì thì Chu gia ta cũng là đại gia tộc nhất nhì đất Giang Hoài này, Thế Vinh lại cần nhân tài có nhân tài, cần tướng mạo có tướng mạo, không kém gì so với cái cậu Đoan Dương kia. Các con cũng không còn trẻ nữa, tại vì tôi quá thích cháu mà thôi, cháu đừng có đối kháng với tôi như vậy có được không? Cứ qua lại xem thế nào." Tô Thiện nói: "Đừng có nhắc đến cái tên Dư Đoan Dương đó với cháu, không ngờ y lại là một người như vậy. Bây giờ, cháu và y chẳng có liên quan gì với nhau nữa." Chu phu nhân cũng rất tinh quái, thấy thái độ của Tô Thiện như vậy cũng không lấy làm tức giận, mặt chỉ hơi biến sắc, rồi lại ôn hòa nói: "Tô Thiện, cháu nghe tôi nói, hãy cho Thế Vinh một cơ hội, cũng là cho chính cháu một cơ hội. Mọi người đều biết ngày nào cũng không ít các cô gái tự tìm đến cầu hôn, thế nhưng ta chỉ thích một mình cháu, những người khác đều không để mắt tới. Nếu không thì ta bảo nó tự nói với cháu, được không?" Tô Thiện vẫn kiên quyết: "Đây là vấn đề không cần bàn cãi gì nữa, có bảo Chu Thế Vinh tự đến cũng vô ích." Tô phu nhân không ngờ con gái mình lại kiên quyết như vậy, tổn hại đến hòa khí hai nhà, liền nói: "Tô Thiện, con cũng không còn là trẻ con nữa, cứ cho là không đồng ý cũng không được ăn nói với Chu phu nhân như vậy." Tô Thiện nói: "Má, chuyện của con không cần má quản, con đã thích người khác rồi." Chương 1349, trộn gà không được mất luôn cả gạo. Sau ngày Trương Nhất Phạm đề cử là ngày 3 ứng cử viên chức phó bí thư đến ban tổ chức đàm đạo. Đề nghị của Lục Chính Ông đã được thông qua, nhưng người mà Mạc Quốc Long đề cử cho vị trí quyền chủ tịch thành phố là đương kim phó chủ tịch thành phố Tạ Quang Viễn đã bị Trương Nhất Phạm phản đối, cho nên chọn ứng cử viên lần này cũng được coi như một quy tắc ngầm trong quan trường. Hôm nay, hai người còn lại đều đã tới, chỉ mình Tô Tân Quốc là không tới làm cho mọi người bất ngờ. Kết cục như vậy khiến Trương Nhất Phạm không ngờ tới. Mạc Quốc Long nói: "Cái tay Tô Tân Quốc là thế nào nhỉ? Còn cần phải đích thân tôi đi mời hắn đến sao?" Lục Chính Ông nhìn Trương Nhất Phạm: "Cái anh Tô Tân Quốc này có cần phải đàm thoại gì nữa không?" Vốn dĩ Trương Nhất Phàm cũng đã muốn bỏ cuộc, thư ký của Mạc Quốc Long thông báo: "Trường ban Mạc, đồng chí Tô Tân Quốc gọi điện thoại tới xin phép cho lùi cuộc đàm thoại sang một thời gian khác." "Vì sao?" Mạc Quốc Long có hơi chút tức giận, tốt nhất là cái tay Tô Tân Quốc này đừng có xuất hiện. Anh ta đã rất rõ con người của Tô Tân Quốc, là một kẻ cứng nhắc, thích nguyên tắc, không bao giờ nể mặt. Một trường ban tổ chức như mình còn bị anh ta xỏ, một kẻ ương bướng không chịu thay đổi như anh ta cũng chẳng lãnh đạo nào thích cả. Thông thường, chuyện gì khó khăn thì cho người như anh ta làm, để kẻ khác hưởng lợi. Đó cũng là một trong những lý do vì sao tổ chức vẫn cứ để cho Tô Tân Quốc nắm chức phó chủ tịch thành phố. Tô Tân Quốc cũng vì thế mà bị lưu đày tới vùng phía tây của Giang Hoài để làm cái chức phó thị trưởng ở cái nơi tương đối nghèo khó này. Tuy nhiên, có nghèo cũng khá hơn đại lục rất nhiều, không đến mức không có đường quốc lộ đi qua. Dân chúng nơi này có mức sống khá, có nơi còn được xem là giàu có, anh ta cũng không phải chịu khổ. Trương Nhất Phàm không biết những chuyện như thế của Tô Tân Quốc, không thể ngờ trên đời này lại có một cán bộ không thấu tình đạt lý, không chịu thay đổi như thế. Có lẽ, đây cũng chính là điểm mạnh của Tô Tân Quốc so với người bình thường. Trong tim anh ta chỉ có đảng, chỉ có nguyên tắc, chỉ có chế độ, không có lãnh đạo và các mối quan hệ, cũng có thể coi đây là một sự khác biệt. Thưa ký đáp, đồng chí Tô Tân Quốc nói, hôm nay là sinh nhật ông cụ thân sinh, cho nên mới gọi điện thoại xin phép, xin lùi thời gian đàm thoại. Mạc Quốc Long liền tức giận. Làm vậy, để cho mấy thường vụ chúng ta mất công đợi cả một ngày, còn ra thể thống gì nữa? Trương Nhất Phàm nghe đến đây, liền cười nói, trưởng ban Mạc cũng đừng tức giận, tôi thấy đồng chí Tô Tân Quốc có quy tắc riêng, rất tốt. Bách Sự Hiếu làm đầu, anh ta đã làm đúng. Nhà nước, có nhà mới có nước. Lục Chính Ông Vôn Dĩ cũng muốn nói nhưng nghe Trương Nhất Phàm nói thế xong lại thôi. Xem ra Trương Nhất Phàm có ý đề bạt người này, tuy nhiên theo ông ta được biết, Trương Nhất Phàm không có người thân ở Giang Hoài. Hơn nữa con người Tô Tân Quốc rất thẳng tính, Trương Nhất Phàm dùng anh ta cũng chỉ thêm đau đầu. Bởi vì trong mắt của Tô Tân Quốc không có lãnh đạo, chỉ có nguyên tắc. Sau này gặp phải vấn đề gì liên quan đến nguyên tắc và tình cảm, đến cả lời của Trương Nhất Phàm anh ta cũng không chịu nghe. Nghĩ đến đây, ông ta cũng cười. Đồng chí Quốc Long này, để ngày mai đi, hẹn thời gian với anh ta đi, ha ha. Trong lòng Mạc Quốc Long vẫn còn bực tức, liền cầu nhau. Tôi không hiểu tại sao không dùng đồng chí Tạ Quang Viễn hiện đang là phó chủ tịch thường vụ thành phố ở Giang Hạ. Anh ta có điều gì không tốt hay sao? Đó cũng là một đồng chí cán bộ lâu năm rất có kinh nghiệm. Trương Nhất Phàm nhìn hắn một cái, đến lượt nhà ngươi nói từ bao giờ vậy? Hắn hắng giọng. Vốn dĩ tôi đã không muốn nói rồi, nhưng nhân tiện đồng chí Mạc Quốc Long đã nhắc đến thì tôi xin được nói vài câu. Đồng chí Tạ Quang Viễn là có vấn đề, đối với những đồng chí có vấn đề, chủ trương của tôi là kiên quyết không dùng, không trọng dụng. Ngay hai hôm trước, khi tôi ăn cơm ở Giang Hoài thực phủ, thư ký của tôi Đảng Phi đã gặp phải đồng chí Tạ Quang Viễn, anh ta kéo Đảng Phi vào trong phòng, nhét cho 2 vạn tệ, Đảng Phi đã không nhận liền đưa trả luôn cho anh ta. Các anh xem, như hành động vừa rồi của đồng chí Tạ Quang Viễn còn muốn dùng nữa không, dám dùng nữa không? Mạc Quốc Long liền xanh cả mặt, bởi vì Tạ Quang Viễn đã biếu y 8 vạn. Y thì chửi thầm trong lòng. Đồ ngu, sao lại làm cái chuyện ngu ngốc ấy, ai cũng dám đốt tiền. Lục Chính ông cũng biến sắc. Có chuyện như vậy sao? Xem ra phải thông báo cho ủy ban kỷ luật tiến hành thẩm tra đối với đồng chí Tạ Quang Viễn. Lúc này Mạc Quốc Long đâm ra lo lắng, thằng ngu đấy, đúng là không ăn trộm được gà lại còn mất luôn cả nắm gạo. Thăng quan phát tài đâu chẳng thấy, ngược lại còn bị cách chức thẩm tra. Đang lúc trong lòng Mạc Quốc Long thấp thỏm không yên thì Trương Nhất Phàm nói, tạm thời không cần phải thẩm tra làm gì, Giang Hạ bây giờ cũng đã đủ loạn rồi. Lục Chính ông đập bàn. Vậy thì giải tán, đợi đến ngày mai đồng chí Tô Tân Quốc đến ban tổ chức báo danh, liền mở hội nghị thường vụ, tiến hành thảo luận bổ nhiệm nhân sự 2 chức vụ của Giang Hạ. Tan họp, về đến phòng việc đầu tiên là Mạc Quốc Long gọi điện thoại mắng Tạ Quang Viễn một trận. Anh muốn chết à? Sống lâu quá rồi hả? Ai cho anh to gan đến thế, chuyện gì cũng dám làm, họa gì cũng dám đập vào. Tạ Quang Viễn bị y mắng cho ngu người. Trưởng ban Mạc, trưởng ban Mạc, sao vậy? Mạc Quốc Long còn chưa hả giận. Tên khốn kiếp nhà anh, mày là cái thá gì, cứ làm bậy như vậy, sớm muộn cũng chết trong tổ ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát. Tạ Quang Viễn không hề tức giận, Mạc Quốc Long mắng y vì muốn tốt cho y mà thôi, nếu một ngày nào đó không còn mắng y nữa tức là đã bỏ rơi y rồi. Tạ Quang Viễn cười trừ. Trưởng ban Mạc, anh có muốn tôi chết thì cũng phải cho tôi chết rõ ràng chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh, có phải anh hối lộ 2 vạn cho thư ký của chủ tịch Trương hay không? Chuyện này, trưởng ban Mạc sao lại biết được chứ? Chẳng lẽ? Đúng, đúng là có chuyện đó, là tôi chỉ muốn. Muốn cái cược, mi là tự tìm cái chết, Tạ Quang Viễn tôi nói cho anh biết. Trưởng ban Mạc rất tức giận. Lăn lộn trên quan trường lâu năm rồi, tôi thấy anh ngày càng tụt lùi. Cửa nào đi được, cửa nào không được đi anh còn không biết. Còn phải để tôi dạy hay sao? Tạ Quang Viễn vội vàng nói. Trưởng ban Mạc, không phải như vậy đâu, không phải đâu, anh nghe tôi nói. Hôm tôi đến nhà anh đã nhắc nhở tôi không được xem thường chủ tịch Trương, nên tôi đã. Thôi, không cần giải thích nữa. Quyền chủ tịch thành phố và phó bí thư lần này không còn liên quan gì đến anh nữa, cứ ngoan ngoãn làm cái phó chủ tịch thường vụ của anh đi. Tạ Quang Viễn, tôi nói cho anh biết, sau này đừng có mà gây chuyện, nếu không chẳng ai cứu được anh đâu. Tôi biết rồi, biết rồi. Mắng một trận, trong lòng trưởng ban Mạc cũng đã dễ chịu nhiều. Nhặt bao thuốc trên bàn, tựa vào bàn mà hút. Đầu bên kia, Tạ Quang Viễn rất ưu phiền, anh ta gọi điện cho Kim Tử Vinh. Tử Vinh, hỏng việc rồi, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Sao lại thế chứ? Tử Vinh thờ ơ hỏi một câu. Có kết quả để bạt chức vụ bí thư thành ủy và quyền chủ tịch thành phố rồi sao? Ừ, coi như vậy đi, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi nữa rồi. Mợ nó chứ, coi tôi là gì chứ? Tôi gánh tội cho bọn họ gánh vác cái mớ bòng bong này, cuối cùng không dùng tôi nữa. Tử Vinh, anh xem giúp tôi xem có tìm được mối quan hệ nào trên tình không, tác động cho tôi một chút. Kim Tử Vinh nói. Được rồi, anh cũng đừng tham lam quá, là phó chủ tịch thường vụ thành phố rồi còn gì, sớm muộn gì cũng leo lên được. Vội vàng 1-2 năm làm cái gì? Tạ Quang Viễn thở dài, là tôi không cam tâm. Bọn họ làm động cả trời, là tôi gánh vác hết. Cuối cùng tôi chẳng có tí lợi lộc gì, anh nói có tức không chứ? Kim Tử Vinh nói, đã rõ là rõ là ai đến Giang Hạ chưa? Chưa định, cho nên tôi mới tìm anh giúp tôi tác động một chút. Có phải anh quen với Chu đại thiếu gia? Nghe nói Chu đại thiếu gia là huynh đệ tốt với công tử nhà Bí thư Lục. Thế nào, còn hy vọng chạy theo đường Bí thư Lục không? Xem thế nào đã, có điều được hay không ta không có dám cam đoan đâu. Vậy cảm ơn, tôi biết chỉ cần là chuyện Kim đại thiếu gia nói được thì không có chuyện gì là không làm được cả. Nếu thành, nhà họ Kim cần gì, cứ việc nói. Tạ Quang Viễn tôi nhất định sẽ bật đèn xanh hết. Thôi đi, không phải tân bức ta, ý của anh là nếu việc này không thành thì anh không hợp tác với tôi nữa. Kim Tử Vinh cũng không dễ chịu gì, hỏi lại một câu. Tạ Quang Viễn liền cười lớn. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Tôi có được ngày hôm nay cũng là do Kim thiếu gia anh giúp đỡ không ít. Biết thế là được. Kim Tử Vinh nói xong liền cúp điện thoại. Một cô thư ký xinh đẹp bên cạnh anh ta liền hỏi, Kim tổng, chuyện bên Tạ Quang Viễn thất bại rồi sao? Thế việc chúng ta sáp nhập công ty ô tô Giang Hạ phải làm sao? Ai thắng còn chưa biết đâu, mặc xác chuyện của hắn được hay không, công ty ô tô Giang Hạ nhất định là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp được. Một tia sáng tà ác hiện lên trong con mắt của Kim Tử Vinh. Lát sau, y nói với thư ký, Tiểu Nhụy, cô gọi điện thoại cho Chu thiếu gia, ta có việc tìm anh ta. Vâng. Thư ký liền gọi điện thoại cho Chu Thế Vinh. Chu Thế Vinh nghe điện thoại nghe Kim Tử Vinh nói liền cười lớn. Việc này tôi cũng không dám cam đoan. Tạ Quang Viễn là ai mà lại để anh phải hưng sư động chúng như thế? Được rồi, để tôi hỏi hộ cho, có được hay không? Rất khó nói. Bởi vì tôi nghe nói cái tên chủ tịch tỉnh mới rất khó đối phó, có tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Chu Thế Vinh ngay lập tức gọi điện thoại cho Lục Thiên Khoáng. Lục thiếu gia, có vụ mua bán, anh có muốn làm không? Chuyện gì thế? Lục Thiên Khoáng có đôi chút khó chịu hỏi. Chu Thế Vinh biết rằng anh ta không được rảnh lắm, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Phó chủ tịch thường vụ thành phố Giang Hạ muốn lên nắm quyền chủ tịch thành phố, anh xem có cách nào không? 200 vạn. Mì, để hắn chết đi. Một chức quyền chủ tịch thành phố có 200 vạn. Để mà dưỡng già đi. Bố mày không rảnh. Lục thiếu gia, tiền thì có thể thương lượng mà. Không phải là tiền, việc này giờ do Trương Nhất Phàm quản lý, anh có biết không? Anh có đủ tiền không? Chu gia nhà anh có bao tiền? Trong con mắt người ta chỉ là cái đinh. Cả cái tỉnh Giang Hoài này cộng lại, có địch nổi ổ mẹ gạ nhà người ta không? Chu Thế Vinh, đừng có bảo là ta chưa có khuyên anh đừng nhúng tay vào chuyện này, ai nhúng tay đều gặp siêu xẻo cả thôi. Nói xong, ý liền dập điện thoại cái chat. Chương 1350, Trương Nhất Phàm đến nhà họ Tô. Chủ tịch Trương, cái anh Tô Tân Quốc cũng thật là quá lắm, sao anh ta lại không tới? Về đến văn phòng, Đàng Phi rất bất bình. Cái lý do như kiểu sinh nhật ông cụ mà cũng nói ra được, đúng là thú vị thật đấy. Nhớ lại năm xưa, đại vũ trị nước, vì công việc mà 3 lần về đến cửa nhà đều không vào, không ngờ Tô Tân Quốc lại lấy lý do sinh nhật cụ thân sinh không đến báo cáo với tổ chức. Trong mắt Đàng Phi, cái tên đó quả là ngông cuồng lắm, anh không hiểu tại sao chủ tịch Trương lại chọn một người như vậy, hắn xem hồ sơ một ngày một đêm, là Đàng Phi ở bên cạnh, cái sự cực khổ đó cũng chỉ có Đàng Phi mới hiểu được. Kỳ lạ là, Trương Nhất Phàm lại chẳng có gì là tức giận, mỉm cười nói, đó là anh ta cố tình né tránh. Né tránh? Đàng Phi lại càng không hiểu, tổ chức muốn đề bạt anh ta, sao anh ta lại phải né tránh? Lại có cái lý như vậy sao? Đàng Phi nghĩ không ra, cho nên Trương Nhất Phàm liền nói, sự nhạy bén chính trị của cậu vẫn chưa đủ. Trương Nhất Phàm liền đứng dậy, cậu chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta đến Tô gia. Đàng Phi ngạc nhiên đến nỗi không có phản ứng gì. Tô Tân Quốc không đến báo danh, chủ tịch Trương lại còn đích thân đến Tô gia, sao lại thế được? Chẳng lẽ là tại vì Tô Thiện? Không đúng, chủ tịch Trương không phải là người như vậy. Cứ cho là vì một cô gái cũng không bao giờ làm tới mức hoang đường như thế. Anh ta chưa bao giờ vì một cô gái nào mà dính vào những mối quan hệ không hay cả. Đàng Phi cứ suy nghĩ mãi trong lòng về mục đích thực sự của ông chủ là gì. Là một thư ký, anh ta cũng đã tồn tại nhiều năm trong cơ chế này rồi, theo chủ tịch Trương từ Vĩnh Lâm tới tỉnh thành Tỉnh Tương, giờ lại tới Giang Hoài. Dần dần cũng lĩnh ngộ ra nhiều điều tâm đắc. Trong đầu anh ta cứ suy nghĩ mãi về câu nói vừa rồi của chủ tịch Trương. Sự nhạy bén chính trị của cậu còn chưa đủ. Chẳng lẽ Giang Hạ là một cái lò lửa, Tô Tân Quốc không muốn tự nhảy vào, Đàng Phi đoán. Giang Hạ liên tục phát sinh nhiều vụ án lớn như vậy, bí thư thành ủy bị thương phải nằm viện, chủ tịch thành phố thì bị bắt, phó chủ tịch thành phố phụ trách mảng công nghiệp và an toàn thì bị cách chức. Có thể có rất nhiều những hoạt động trung gian mờ ám trong đó, khiến cho người ta thấy có cơ hội thăng tiến mà không dám nhận, cái hố đen đó thật là lớn quá mức, lại khiến cho Tô Tân Quốc tự nguyện từ bỏ cơ hội lần này. Đàng Phi chỉ nghĩ tới đây thì không thể nghĩ hơn được nữa. Trải qua gian nan sóng gió nhiều rồi khiến anh ta hiểu ra nhiều điều, nhất là cái bẫy của Tống Minh Triều năm đó, quả thực làm cho người ta không thể nghĩ tới. Đổi thành mình có đánh chết cũng không thể nghĩ ra được cái kế liên hoàn tinh khôn đến vậy. Quan trường hung hiểm, lòng người khó đoán, Đàng Phi cũng chẳng muốn phỏng đoán nữa, nghe nói hôm nay là sinh nhật lão gia nhà Tô Tân Quốc, anh ta liền chuẩn bị một vài lễ vật đơn giản mà không tầm thường. Trong khuôn viên Tô gia, không khí buổi trưa rất là nhộn nhịp, tuy chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thông thường, nhưng đối với Tô gia mà nói chẳng khác gì ăn Tết. Sinh nhật lão gia cũng chính là một ngày lễ của nhà họ Tô, bất kể là ai, bất kể làm quan to đến mấy, ở xa hay gần, nhà giàu hay nghèo, chỉ cần là con cháu Tô gia, nhất định phải về. Đó cũng là nguyên nhân khiến Tô Tân Quốc trở về sớm một ngày. Một đại gia tộc với trăm năm lịch sử, điều chú trọng nhất là chữ hiếu, đó cũng là truyền thống trăm năm của Tô gia. Ban ngày là những nhân vật có địa vị có danh vọng ở Giang Hoài, buổi tối thường chỉ còn lại người nhà họ Tô. Tô gia cây lớn rễ sâu, con cháu đều về, chỉ bọn họ đã cả trăm người rồi. Đương nhiên những cô ba bà bốn, những anh em nội ngoại, chỉ cần có chút hơi hó đều sẽ ở lại. Buổi tối dùng cơm xong, người nào về thì đều về hết, ở lại chỉ có con cháu chính truyền của Tô lão gia, nhưng cũng đến mười mấy người. Do vậy, góc nào của khuôn viên Tô gia cũng sáng đèn, các phòng đều có người ở cả. Khuôn viên Tô gia không ít, phòng ở thì đến không xuể. Ở nhà khách khách sạn là một tượng trưng cho thân phận, thế nhưng người một nhà lại đi ở khách sạn thì quá là khách sáo, vì thế mà con cháu Tô gia đều tự hào được ở lại trong nhà Tô gia. Đáng tiếc rằng không phải ngày nào họ cũng có tư cách ở lại đây, chỉ khi sinh nhật lão gia hay là Tết, những ngày lễ long trọng như thế mới có cơ hội. Lão gia đã hơi mệt, y tá riêng liền dịu cụ về phòng nghỉ ngơi, Tô Sảnh cùng Tô Tân Quốc ngồi trên phòng khách tầng 2. Sao chú lại không đi báo danh? Không phải hôm nay ban tổ chức cán bộ gọi chú đi đàm thoại hay sao? Tô Tân Quốc nhìn cô, có thật là cháu quen với chủ tịch chứ không? Thiên Thiến. Tô Thiện liền ngại ngùng nói, xem như là có quen. Sao thế chú? Tô Tân Quốc thận trọng nói, vậy cháu nói với anh ta một tiếng, đừng để chú đến Giang Hạ, hoặc là tìm cách gì đấy, kiểu gì cũng đừng cho ta đi Giang Hạ là được. Cái gì? Chú không sao đấy chứ? Đó là câu nói Tô Sảnh đã học được ở tỉnh tường, đột nhiên phát ra. Tô Sảnh trợn tròn hai mắt. Người ta thì đều leo lên cao, sao chỉ có chú là tụt lùi mãi? Tô Tân Quốc nói, có một số chuyện cháu chưa hiểu được đâu. Đừng cứ coi cháu là trẻ con nữa, cháu đã 30 tuổi rồi. Tô Thiện rất nghiêm túc. Rốt cuộc là tại sao vậy chú? Tuy cháu rất thân với chủ tịch Trương, nhưng cũng chỉ mối quan hệ bạn bè, trước đây hay nói đùa, trêu chọc thì chẳng sao, nhưng một khi động đến vấn đề nguyên tắc, anh ta sẽ không nhượng bộ đâu. Chú không hiểu anh ta đi lên từ tỉnh tường, là một cán bộ tốt có năng lực thực sự, anh ta rất coi trọng người thật việc thật. Không kể là ở đâu đều nhấn mạnh lấy nhân dân làm gốc, chính là giải quyết vấn đề ăn mặc đi lại của nhân dân, nếu những cái cơ bản như thế còn không làm được, đao to búa lớn cũng chỉ là chém gió. Cho nên trước đây anh ta có mở một bệnh viện bình dân ở thành phố Đông Lâm, tất cả số vốn đều là do anh ta tự dựa vào mối quan hệ của mình gom góp mà có được. Tô Tân Quốc ngây người ra một lúc. Cháu nói chủ tịch tỉnh Trương Nhất Phàm quả thật là một người như vậy. Tô Thiện nói, chẳng lẽ cháu lại còn gạt chú sao? Tô Tân Quốc ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Không ngờ anh ta lại có những thành tích chính trị như vậy. Không phải là không nghĩ tới, căn bản là chú không chú ý, không phải là cháu nói chú, con người chú quá cố chấp, quá cứng nhắc, lại còn nguyên tắc tới cùng. Không ngờ Tô Tân Quốc không có tức giận, mỉm cười nói, có một số chuyện cháu không biết đâu. Sao cháu lại không biết? Chẳng phải chú không muốn xung đột với Kim gia thôi sao? Giang Hạ là địa bàn của Kim gia, nếu chú đến Giang Hạ nắm quyền, với tính cách của chú chắc chắn sẽ đắc tội với Kim gia, cho nên chú mới né tránh. Tô Tân Quốc kinh ngạc mà nhìn Tô Thiện, thật không thể tin nổi, cái thứ nằm sâu trong thâm tâm mình đã bị cô cháu gái biết rõ một. Những tin đồn về Kim gia ở Giang Hạ ông đã nghe nhiều rồi, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Tô Tân Quốc không muốn đi đến đó, thế nhưng ý nghĩ trong lòng ông chưa hề nói với ai, với trí tuệ của Tô Thiện, không ngờ lại biết rõ tâm tư của mình như vậy. Tô Tân Quốc vừa kinh ngạc lại vừa có chút vui mừng. Tô Thiện, chú không muốn vì chú mà gây ra phân tranh giữa hai gia tộc, người ta nhất định sẽ nói rằng chú lợi dụng cơ hội để trả thù, đã kích Kim gia bọn họ, hơn nữa Kim gia không còn đơn giản như chúng ta tưởng tượng nữa, bọn họ. Tô Tân Quốc lại thở dài. Thôi không nói nữa, để chú suy nghĩ đã. Đúng lúc đó, con trai Tô Tân Quốc chạy lên lầu. Cha, mau lên, chủ tịch Trương đến đấy. Chủ tịch Trương đến đấy. Hai người ngây ra, đầu tiên là Tô Thiện đã tỉnh lại, hưng phấn chạy xuống lầu. Tô Tân Quốc lại hơi nhíu mày. Chủ tịch Trương anh ta đến đây làm gì? Có đôi chút nghi hoặc, khi ông ta nhìn thấy có bộ dạng của Tô Thiện không khỏi thấy buồn cười. Trương Nhất Phàm đang ở đại sảnh lầu dưới, tiếp đón hắn là vợ chồng Tô Tân Dân, hai người nghe nói chủ tịch Trương đến thăm, đông chốc vô cùng vui sướng. Hơn nữa Đằng Phi còn mang theo quà mừng thọ, càng làm cho hai người cảm thấy bất an trong lòng. Còn có một người đang ngàn suy trăm nghĩ trong lòng là bà thím của Tô Sảnh, bà ta là một người rất nhạy cảm. Trong lòng cứ nghĩ mãi, là chủ tịch Trương nể mặt Tô Thiện hay là nể mặt Tô Tân Quốc mà tới. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thấy không thể nào, nếu thật là hắn và Tô Thiện có quan hệ gì thì hắn cũng không ngốc đến nỗi khoe khoang như vậy. Thế Tô Tân Quốc thì sao? Càng không thể, cả đời không có qua lại gì với chủ tịch Trương, thỉnh thoảng cũng lên tỉnh học hành, người ta ngồi ở bên trên, mình thì ở dưới nghe, có nhiều người như vậy, ai mà để ý đến mình. Bà thím nghĩ mãi không ra, rồi phát hiện ra rằng chủ tịch Trương còn rất trẻ, tuy rằng bà có nhìn trên TV rồi, thế nhưng được gặp con người thực, cảm giác thì lại hoàn toàn khác. Mọi người trong Tô gia đều rất phấn khích, đến chủ tịch hội đồng quản trị là Tô Tân Dân cũng vậy, ổng cầm tay Trương Nhất Phàm. Chủ tịch Trương, anh xem, còn khiến anh bận lòng nữa, thật là không phải. Trương Nhất Phàm nói, tôi đến là để thăm lão gia, cụ vẫn khỏe chứ? Khỏe, khỏe. Tô Tân Dân vẫy tay, mau mời lão gia. Trương Nhất Phàm nói, không cần đâu, ông cụ đã ngủ rồi, không nên quấy rầy. Tuy là nói như vậy, nhưng nếu ông cụ không ra thì đúng là không biết nặng nhẹ rồi. Tuy nhiên, lời nói Trương Nhất Phàm vừa dứt, y tá đã dìu ông cụ ra đến nơi. Lão gia đã hơn 80 tuổi rồi, đi lại khó khăn, nhưng đầu óc còn tỉnh táo lắm. Ông cụ có nhìn qua hắn trên TV rồi, vì thế mà chỉ nhìn thấy là nhận ra ngay. Trương Nhất Phàm cầm tay ông lão, thân mật nói, Tô lão tiên sinh, tôi đến thăm cụ rồi đây. Ông cụ gật đầu, ta biết, cậu là cháu của Trương Vân Hán. Bao năm rồi, ông ta vẫn khỏe chứ? Trương Vân Hán là tên ông cụ nhà họ Trương. Trương Nhất Phàm cười nói, cảm ơn cụ quan tâm, cụ nhà con vẫn khỏe. Tô lão gia gật đầu, gọi Trương Nhất Phàm ngồi bên cạnh mình, cứ nhìn Trương Nhất Phàm mà nói, đời người mấy chục năm ngắn ngủi, gặp nhau rồi lại vội vàng chia tay, nhớ năm xưa, ta và Trương Vân Hán còn là tình địch của nhau. Không ngờ từ biệt từ đó, một người theo chính trị một người theo thương mại, con cháu của ông đều thành đạt cả rồi. Xem ra ta không sánh được với ông ta rồi. Trương Nhất Phàm cười nói, Tô gia cũng không tồi, kéo dài hơn trăm năm mà không đi xuống, ở đất Giang Hoài này cũng là một cây đại thụ. Nhìn ở Giang Hoài, Tô gia vẫn là gia tộc dòng dõi, đứng đầu trong các đại gia tộc. Cây lớn dễ sâu, con cháu thịnh vượng. Giang Hoài có được cơ sở kinh tế như ngày hôm nay, không thể không nói đến công lao của Tô gia. Ông cụ nghe xong những lời ấy, rất vừa lòng nhìn Trương Nhất Phàm. Xem ra năm đó tôi không theo lão tưởng, tưởng giới thạch, sang Đài Loan là đúng. Tiểu tử tốt, cậu nhất định phải làm một anh hùng như ông nội cậu vậy. Ông cụ hơi nặng tai, vì thế hai người nói chuyện rất lớn tiếng. Mấy người nghe được những lời này, đều ngẩn người ra đó, đến cả Tô Tân Quốc, Tô Tân Dân cũng không biết rằng hai nhà lại có nguồn gốc sâu xa đến vậy. Nếu ông cụ không nói ra cái chuyện thú vụ hai ông còn là tình địch của nhau ấy, và đồng thời cũng nói lên quan hệ hai người cũng rất thân thiết. Nếu không ông cụ đã không nhắc đến. Chỉ là nhiều năm trôi qua, không thấy ông cụ nói gì, cũng không thấy có qua lại gì, những người này giấu kỹ thật đấy. Người trong Tô gia nhìn Trương Nhất Phàm với ánh mắt thân thiết hơn nhiều, bà vợ của Tô Tân Quốc càng vui như mở cờ trong bụng, hóa ra chủ tịch Trương không phải là nể mặt Tô Thiện, cũng không vì Tô Tân Quốc, mà là hai gia đình đã có mối thân tình từ xưa, đúng là một chuyện đáng mừng, sao mà ông cụ không nói sớm. Lúc này, bà càng vui ra mặt. Có Tô Thiện là không hiểu gì, hai gia đình lại có mối thân tình như vậy. Trời ạ, sao không nói sớm? Nếu vậy, chính cung của Trương Nhất Phàm còn không phải là của mình. Trương Nhất Phàm ở Tô gia hơn một tiếng đồng hồ, đều là nói chuyện với ông cụ, trước lúc về, hắn nhìn Tô Tân Quốc. Đồng chí Tân Quốc, ngày mai không thể lại đến muộn nữa đấy. Chẳng lẽ một chút trách nhiệm anh cũng không gánh vác được hay sao? Tô Tân Quốc đỏ mặt, thành thật giống như một đứa trẻ. Chủ tịch Trương, tôi biết rồi.